Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 1. 1. Ta là trắc phi của thái tử, cũng là vị phi đầu tiên của hắn. Mấy năm nay, ta đã quen với việc chứng kiến hắn lần lượt nạp thêm thiếp. Ta vốn nghĩ mình đã dửng dưng, cho đến nửa năm trước, khi hắn đưa về một cô gái lai lịch không rõ, nói rằng muốn lập nàng làm chính phi. Điện hạ, việc lập chính phi vẫn nên suy xét cẩn thận. Việc của bản vương, chẳng lẽ còn cần ngươi định đoạt? Ta còn chưa kịp nói hết câu, thái tử đã nổi giận, ngắt lời. Biết rằng hắn sẽ chẳng để tâm đến lời mình, ta đành lặng lẽ thuận theo ý hắn. Ngày lập chính phi, vì không khỏe, ta không đến. Lần đầu gặp chính phi là nửa tháng sau. Song trắc phi có ở đây không? Lúc ta đang nghỉ ngơi trong phòng, một giọng nói thanh trong bất ngờ vang lên. Ta đứng dậy bước ra ngoài, liền thấy một thiếu nữ chừng 16, 17 tuổi đang nhìn về phía ta. Khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt long lanh, chiếc mũi nhỏ nhắn, toàn thân nàng toát lên nét non nớt, khác biệt hoàn toàn với ta. Thấy ta, nàng mỉm cười, ngươi là Song Trắc Phi phải không? Nghe nói ngươi là vị phi đầu tiên của A Duệ, nên hôm nay ta đến thăm. A Duệ ở nhũ danh của thái tử. Nhận ra nàng là tân chính phi, ta vội hành lễ. Không cần đa lễ, nàng bước lên, đỡ ta dậy. Nàng lấy chiếc giỏ trúc từ tay cung nữ bên cạnh, đưa cho ta, nhẹ nhàng nói. Đây là bánh ngọt ta tự làm, A Duệ rất thích ăn, nên ta mang đến cho ngươi nếm thử. Ta nhận lấy, cảm ơn nàng. Ngươi nhập cung lâu vậy, sao vẫn chưa có con? Nàng đột nhiên hỏi. Ta không định giấu giếm, thành thật đáp. Dù đã nhập cung 5 năm, nhưng số lần được thái tử sủng ái chẳng nhiều, không có con cũng là lẽ thường. Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên, điện hạ vốn không phải người khắc khổ, sao lại? Lời còn chưa dứt, ta chỉ cười nhạt, không nói thêm. Thực ra không chỉ riêng ta, những người khác trong cung dù được thái tử sủng ái cũng chưa ai có con. Nguyên do vì sao? Chẳng ai rõ. Sau khi nàng rời đi, ta cầm miếng bánh hoa đào nàng làm, mùi ngẩn ngơ. Ta từng làm bánh hoa đào cho thái tử, nhưng mỗi lần, hắn chỉ để đó, chẳng động đến một miếng. Ta cứ nghĩ hắn không thích ăn loại bánh này, hóa ra, hắn chỉ không thích bánh do ta làm. Tưởng chừng những ngày sau sẽ được yên tĩnh đôi chút, không ngờ hôm sau thái tử lại đến. Hôm qua Giao Nhi đến thăm ngươi à? Hắn hỏi. Giọng hờ hững. Ta đáp. Đúng vậy, thái tử phi quả thực đã đến, còn mang theo loại bánh ngải yêu thích. Ánh mắt hắn thoáng qua một tia nghi hoặc, nhưng không hỏi thêm. Hắn nói tiếp. Giao Nhi vừa nhập cung, ngươi chớ ức hiếp nàng. Ta không biết nên khóc hay cười. Nàng tuy mới vào cung, nhưng thân phận chính phi đã định, ai dám ức hiếp nàng chứ? Điện hạ yên tâm. Ta và thái tử phi không liên quan gì đến nhau, tất nhiên sẽ không làm khó nàng. Nghe ta nói, hắn dường như không hài lòng, chậm rãi tiến lại gần, giọng nghiêm nghị. Nàng cướp mất vị trí chính phi của ngươi, ngươi không hận nàng sao? Cướp ư? Ta chưa từng nghĩ như vậy. Ta thành thật đáp. Nàng có thể được thái tử sủng ái, thái tử nguyện lập nàng làm chính phi, đó là phúc phần của nàng. Còn những điều khác? Ta không nghĩ ngợi gì thêm. Nhưng dường như lời nói của ta lại khiến hắn càng thêm giận dữ. Ta chẳng hiểu vì sao. Tối hôm đó, hắn bất ngờ đến sủng hạnh ta. Thế nhưng động tác của hắn lại vô cùng thô bạo, khiến sáng hôm sau, khắp người ta đầy vết bầm tím. Trong khoảnh khắc dây dưa cùng hắn, hắn hỏi. Vì sao nàng không buồn? Đúng vậy, vì sao ta không buồn? Nếu là trước đây. Ta hẳn sẽ đau lòng, nhưng may mắn thay, giờ đây, ta đã không còn. 2. Nửa tháng sau, ca ca trấn thủ biên cương của ta trở về. Khi nhận được tin, người đã đứng ngay trước cổng Đông Cung. Ta biết hẳn sẽ xảy ra chuyện lớn, liền vội vã chạy đến. Nhưng vẫn chậm một bước, ca ca đã đánh thái tử một trận tơi bời. Khi ta đến nơi, thái tử nằm trên đất, khóe miệng rỉ máu. Còn thái tử phi thì ôm lấy hắn, khóc nức nở. Ta lập tức chạy đến xem xét tình trạng của thái tử, nhưng lại bị thái tử phi đẩy mạnh ra. Gương mặt đầy nước mắt, nàng gào lên với ta, giọng đầy oán hận. Có chuyện gì cứ nhắm vào ta, đừng làm tổn thương thái tử. Vị tướng quân đứng bên thấy vậy bước lên định dạy dỗ nàng, nhưng ta vội vàng ngăn lại. Đại ca, ta khẽ gọi, giọng vừa nghiêm vừa khẩn. Ca ca thu tay lại, ánh mắt vẫn tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm hai người đang nằm trên đất. Cuối cùng, chuyện này được thái tử tự mình ém nhẹm, không để truyền đến tai hoàng thượng. Trịnh Phong, nay con đã là trấn quốc tướng quân, làm việc tuyệt đối không thể hấp tấp như vậy. Trong phủ thừa tướng, phụ thân nghiêm khắc trách mắng đại ca. Là tên thái tử ấy phụ lòng Khánh Vân trước. Ban đầu hứa hẹn nàng chỉ phải chịu thân phận chắc phi trong 5 năm, sau đó sẽ lập làm chính phi. Giờ đây đã đến năm cuối, hắn lại định đưa một nữ nhân không rõ lai lịch lên làm chính phi. Ta ngồi bên, dịu giọng nói. Đại ca, chính hay chắc, ta không để tâm. Huynh không cần vì ta mà ra mặt. Nhưng đại ca chẳng hề bận tâm, chỉ tiếp tục nói. Muội theo hắn từ khi mới 16 tuổi, khi ấy hắn cũng chỉ là một thiếu niên ngây ngô. Giờ đây lông cánh đã cứng cáp, liền muốn vứt bỏ muội sao? Ta nhẹ giọng khuyên. Dù không thể làm chính phi, ta vẫn là chắc phi, sao có thể nói đến chuyện bị vứt bỏ? Đại ca hừ lạnh một tiếng, không giấu nổi khinh thường. Cái danh chắc phi này chẳng đáng giữ. Muội sinh ra vốn dĩ để làm hoàng hậu. Này không thể, chi bằng rời khỏi cung, đừng chịu ấm ức nữa. Phụ thân cũng lên tiếng. Khánh Vân, nếu con muốn, ta sẽ thỉnh cầu hoàng thượng cho phép hòa ly, đưa con về lại phủ thừa tướng. Ta chỉ mỉm cười lắc đầu, đáp. Lúc trước ta đã quyết ý gả, giờ đây sao có thể hối hận. Hình bóng thiếu niên phong lưu trong tâm trí ta ngày nào đã không còn nữa, nhưng ta vẫn là chính ta. Trở về Đông Cung, ta đi đến điện trường tín của thái tử. Nhưng quả nhiên, vừa đến cửa, ta liền bị ngăn lại. Ngươi đến đây làm gì? Nơi này không chào đón ngươi. Thái tử phi lạnh lùng nói, ánh mắt đầy khinh miệt. Ngươi đến đây làm gì? Ta chỉ muốn nói với thái tử vài lời, nói xong sẽ đi. Nếu vậy, e rằng ngươi thất vọng rồi, vì hắn không muốn gặp ngươi. Nàng tiếp tục gay gắt, không chút khoan nhượng. May thay, ngay lúc đó, từ trong phòng vọng ra giọng nói của thái tử. Đền nàng vào. Thái tử phi tuy không tình nguyện, nhưng đành phải nhường đường. Bước vào trong, ta thấy thái tử đang ngồi trên giường, sắc diện nhợt nhạt, trông yếu ớt hơn hẳn thường ngày. Ta đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm lấy bát thuốc còn chưa uống hết, khẽ thổi cho nguội. Nhưng ngay sau đó, thái tử vung tay hất bát thuốc rơi xuống đất. Ta không tỏ thái độ, chỉ rút khăn tay ra, tỉ mỉ lau sạch thuốc đổ trên giường. Bất chợt, hắn nắm chặt tay ta. Ngươi còn dám nói rằng không muốn vị trí thái tử phi? Hắn nghiến răng, ánh mắt đầy tức giận nhìn thẳng vào ta. Ta không vội rút tay, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, chạm vào đôi mắt đang sục sôi phẫn nộ. Thái tử hiểu lầm rồi. Hôm nay, những chuyện xảy ra không phải ý muốn của thiếp. Trước đây những lời thiếp nói với người, từng chữ đều là thật lòng. Nghe vậy, hắn buông tay ta ra, nhưng giọng vẫn lạnh lùng. Thái tử phi ngươi không cần mơ tưởng, hoàng hậu càng không thể là ngươi. Ta mỉm cười, dịu dàng đáp. Được ở bên cạnh thái tử, thiếp đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Hắn quay đi, không nhìn ta nữa. Ta tiếp tục nói. Cảm tạ thái tử vì đã không truy cứu chuyện hôm nay. Nói xong, ta đứng dậy rời đi, nhưng hắn đột ngột gọi ta lại. Ngươi đến đây chỉ để nói những lời này thôi sao? Ta thoáng ngạc nhiên, nhưng hắn lại nói tiếp. Không có gì, ngươi đi đi. Ta không suy nghĩ nhiều, chỉ cúi đầu rời khỏi. Bước ra ngoài, thái tử phi đã chờ sẵn từ lâu. Vừa thấy ta, nàng liền châm chọc. Song chắc phi quả thật may mắn. Dù ở Đông Cung không được yêu quý, nhưng người nhà vẫn không trách phạt, lại còn thêm phần yêu thương. Lời nói đầy gai góc, ta không đáp lại, chỉ khẽ hành lễ rồi rời đi. Từ đó, ta nhận ra thái tử phi đã không còn như lần đầu ta gặp. Thương thế của thái tử phải hơn một tháng mới hồi phục. Ta không ngờ hắn bị thương nặng đến vậy. Vì áy náy, Gần như ngày nào ta cũng đến thăm hắn. Thực ra không chỉ vì áy náy, mà còn bởi ta muốn gặp hắn. Những ngày đầu, Thái tử Phi thường chặn ta ngoài cửa, nhưng cuối cùng vẫn phải để ta vào. Về sau, nàng không ngăn nữa, nhưng mỗi lần ta đến, nàng đều làm nũng trước mặt Thái tử, thậm chí tựa vào lòng hắn. Một lần, khi ta đến, nàng đang tựa vào ngực Thái tử. Ta nhìn thấy họ tay trong tay, Thái tử nhẹ nhàng nói với nàng. Cầm tay nàng, cùng nàng bạc đầu. Ánh mắt hắn nhìn nàng chan chứa tình cảm, giống hệt ánh mắt ta từng thấy nơi hắn vào lần đầu gặp gỡ. Dù biết Thái tử và Thái tử Phi tình thâm ý trọng, nhưng khi tận mắt chứng kiến, lòng ta vẫn nhói đau, một cơn đau bất chợt đến mức khiến ta nghẹn thở. Kể từ đó, ta không đến nữa.